Con có chép kinh Địa Tạng Bồ Tát để hồi hướng cho mọi người, và mẹ con bị ung thư, và ông ngoại con mới mất cách đây gần 2 năm ạ. Con cũng có mơ thấy ông ngoại con về chào gia đình ạ. Con mong Thầy giải đáp giúp con xem là khi con chép kinh Địa Tạng để hồi hướng thì mẹ con với ông ngoại con được nhận hết được phúc phần mà con hồi hướng không ạ? Con xin cảm ơn Thầy ạ. A Di Đà Phật. Xin thưa các con, ở trong kinh Đức Phật dạy ạ, công đức chép kinh, công đức truyền bá kinh điển Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật là kinh Luật Luận đó, thì công đức gọi là vô lượng vô biên, bất khả xưng, bất khả tán, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả thuyết. Bất khả thuyết tức là chẳng thể nghĩ bàn được. Công đức rất lớn. Cho nên á, có rất nhiều Phật tử từ xưa cho đến nay, tăng ni cũng thế, Phật tử cũng thế, rất là tán thán cũng như là cùng nhau á, chép kinh, thì bây giờ gọi là ấn tống kinh sách, bây giờ có in máy in rồi, thì in nhanh hơn, nhiều hơn, đẹp hơn, bền hơn. Nhưng mà chép kinh thì nó là có cái lợi ích của chép kinh đó gì? Chúng ta dùng bằng cái tâm tĩnh lặng, cái tay chúng ta chép, cái tâm chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng tới, và chúng ta chép cứ từ từ như thế. Đấy cũng là một phương pháp. Khi chúng ta chép kinh mà nhất tâm, chí thành, chí kính để chép kinh, thì đấy cũng gọi là tu nữa vậy. Đấy gọi là tu nữa, tu cho cả bản thân của mình nữa. Thì cái việc chép kinh á, như bạn này hỏi là con chép kinh Địa Tạng để hồi hướng cho mọi người, cho mẹ đang bị ung thư và cho ông vừa mới mất, thì có được hết công đức không? Tùy theo các con. Như trong kinh Địa Tạng thì nói là những cái việc phúc thiện mà chúng ta làm á, thì được 7 phần công đức, làm trọn vẹn ở trong kinh Địa Tạng. Đấy Đức Phật dạy nha, Thầy dẫn kinh lời Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng. 7 phần công đức đó, ví dụ con các con chép kinh được 7 phần công đức thì các con được 6 rồi. Đem hồi hướng người khác có 1 thôi. Tức là những người đã mất hoặc là hồi hướng người khác có 1. Mặc dù các con có phát nguyện hồi hướng hết đi chăng nữa thì họ cũng chỉ được 1 phần nào đó thôi. Còn mình vẫn là chính. Vì mình là gì? Là cái nhân tố chính mà. Bên kia là cái phụ, thì đương nhiên họ chỉ được 1 phần. Nhưng mình lấy nhiều cái phần ít đó để, nhiều cái phần 1 đó để hồi hướng. Không chỉ chép một bộ kinh, hay không chỉ dừng lại ở chép kinh, mà con có thể gì? Các con có thể niệm Phật, các con có thể đi chùa lễ Phật, các con có thể phóng sinh, các con có thể làm những việc phúc thiện. Ví dụ đi qua trên đường gặp một hòn đá, ở giữa đường các con nghĩ rằng thôi dừng lại nhặt nó vào, bỏ nó vào một cái mảnh sành, mảnh sứ gì đó, không có sợ người ta đi vào, người ta dẫm lên, người ta đứt chân, hoặc là người ta xe máy, người ta ấy vào, người ta ngã xe, người ta nguy hiểm, có thể mất tính mạng người ta. Mình khởi cái tâm từ đó, tâm bi đó, mình dừng lại nhặt cái hòn đá đó, bỏ vào trong, cành rong, cành gai đó, bỏ vào trong, lề đường sâu nó vào trong, không ảnh hưởng đến ai, thì đó cũng là được công đức rồi các con. Cái việc làm công đức nó không chỉ có phải, không chỉ có chép kinh, không chỉ có ngồi tu tập như thế này mới có công đức. Mà trong việc công đức đó nhiều việc, khởi lên tâm thiện đã có công đức rồi. Các con nên sau khóa tu này về, các con mỗi bạn nên thỉnh lấy một cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh để các con đọc. Đọc đi đọc lại vài lần, ít nhất là 3 lần đến 10 lần cho Thầy trong cuộc sống của các con. Chắc chắn rằng nó sẽ tốt lên rất rất nhiều ở trong đời sống này. Vì khi đó các con tin vào lời Phật dạy, tin vào lời của các bậc tiên hiền cổ đức, những lời dạy của các bậc thánh nhân, mà những người họ đã thân chứng, thân hành và được gặt được những cái thành quả tốt đẹp trong cuộc sống này. Mà đọc cái quyển sách đó, các con sẽ biết được cái đường tu tập và làm thiện như thế nào, hướng thiện như thế nào, và công đức ra sao, và bậc tiền nhân đã làm được, thì chúng ta hậu bối sau này không có lý gì để chúng ta không làm được các con ạ. Cho nên cố gắng lúc về là nên thỉnh quyển sách đó miễn phí hết. Tất cả kinh sách ở chùa Khai Nguyên đều miễn phí 100%. trừ sách ở trong thư viện là sách đó là để cho mọi người đọc chứ không thỉnh. Còn muốn thỉnh kinh sách thì lên trên phòng kinh sách chùa Khai Nguyên có bao nhiêu thấn thỉnh bấy nhiêu, tính hàng trăm nghìn, trăm cuốn hàng nghìn cuốn cũng được, không sao các con ạ. Đấy, thậm chí là có các chùa quê ở làng mình thì hỏi sư thầy, các thầy ở chùa hoặc là các cái già các vãi ở chùa mình mà muốn thỉnh về cho các cụ kinh sách cũng được cả các con. Đó, cho nên ở đây thì bạn hỏi là đấy, chép kinh hồi hướng như thế thì có được trọn vẹn công đức không? Thế thầy trả lời là đấy, tùy theo. Nhưng trong kinh Đức Phật dạy là 6 phần, 7 phần công đức chúng ta được 6. Một phần những người chúng ta hồi hướng sẽ nhận được một phần. Và ở đây thì bạn nói là mẹ đang bị ung thư. Tiện đấy thì nói luôn. Cũng có thể là nhân duyên. Ở chùa Khai Nguyên đang có một cái bài thuốc. Nó rất đơn giản, là uống củ bạc hà và lá đu đủ. Nhưng phải là ăn chay được. Cái người bệnh đó phải phát nguyện ăn chay 2-3 tháng trong cái lúc uống thuốc, hoặc là 4 tháng, 5 tháng uống thuốc đó. Thì trong vòng hơn 2 năm ở chùa phát thuốc này, phát cũng phát miễn phí luôn. Thì những người mà khỏi bệnh ung thư, đây là tính bệnh ung thư đấy nhá, khỏi bệnh ung thư mà về báo lại cho chùa, cho những các cô, các chú Phật tử phát thuốc ở ngoài cổng chùa đấy các con. Có khoảng hơn 700 người, hơn 700 ca bệnh ung thư khỏi bệnh. Có những trường hợp là em gái ruột của trưởng khoa bệnh viện U Bướu Trung ương chuẩn bị đến, có nghĩa là, thì chúng ta biết là chị gái là trưởng khoa, em là bệnh nhân, thì còn cái thuốc gì mà không lo cho tốt nhất là không chữa được cho em nữa. Đi sang cả Nhật, sang cả Singapore để chữa rồi, nhưng không được. Thế thì về nhà thì nó đến giai đoạn mà là gọi là di căn, ung thư gọi là di căn. Thế khi đó bác sĩ bảo là thôi hết cách rồi, không còn cái loại thuốc gì. Ở Việt Nam cái trường hợp mới khỏi 2024 vừa qua thôi. Đầu năm 2024 rồi. Thế bảo là hết cách rồi, thôi đi về ăn gì thì ăn. Chúng ta biết là bệnh nặng thì cái bác sĩ mà bảo là thôi đi về muốn ăn gì thì ăn. Người nhà mà có kiêng gì không bác sĩ? Bác sĩ bảo không phải kiêng cái gì, muốn ăn gì thì cho ăn cái đấy. Có nghĩa là sắp sửa gì? Sắp sửa đi rồi. Bác sĩ không còn cái thuốc gì nữa. Mà người ta đấy gọi là bệnh viện trả về. Nói nôm na là bệnh viện trả về. Thế không biết thế nào thì tự nhiên lại có người ta bảo mách là thế, bây giờ thế thôi chả còn cái cửa nào nữa, thôi lên chùa Khai Nguyên xem. Thế là cái cô bệnh nhân đấy, cô ốm, cô rất là nặng, nhưng mà cô cũng bảo người nhà đèo lên chùa Khai Nguyên là lễ Phật. Thì cô ra cô xin thuốc, cô về cô uống. Uống xong mới có hơn 2 tháng thấy người nó khỏe lại, tóc nó lại mọc ra. Thế là đi khám lại thì bắt đầu thì lúc đó đi khám đi xét nghiệm, trong tế bào không còn một tế bào ung thư nào nữa. Đấy là người nhà em ruột của trưởng khoa bệnh viện U Bướu Trung ương đấy các con. Đấy thì đây là câu chuyện có thật 100% năm 2024. Mà sau đó thì cái bác sĩ đó là cái trường hợp mà ở trong bệnh viện mà bị bệnh mà chữa, có nghĩa là nhà nghèo hết tiền rồi, cũng không dám công khai. Hết tiền rồi thì khi đó thì bệnh nhân phải đi về hoặc như thế nào, cô mới thương, cô mới ra, cô dỉ tai rồi thôi không còn phương nữa, thì phương thuốc nào nữa thì thôi cứ lên chùa để ăn mày Phật, ăn mày các thầy xem, thỉnh phải uống xem ạ. May thì khỏi, không may thì thôi phải chịu. Bởi vì các cụ ngày xưa có gì gọi là phúc chủ lộc thầy, thuốc có hay đến mấy cũng tùy vào cái phúc phần và thọ mạng của cái bệnh nhân đó. Chứ chúng ta thấy có cái bài thuốc mà khỏi 100% không? Nếu có cái bài thuốc nào thì vua chúa quan lại, những đại gia, những nhà lãnh tụ trên thế giới có chết không? Không chết. Cứ có bệnh một cái là dùng cái thuốc đó thì lại khỏe trở lại. Thì cải tử hoàn đồng thì làm sao mà họ chết được, vì họ thiếu gì tiến. Đó. Nhưng mà xin thưa rất buồn, báo tin buồn cho tất cả chúng ta là gì? Đức Phật nói là sinh lão bệnh tử. Đấy là cái quy luật. Không có một cái phương thuốc nào có thể chữa được cái gì khi mệnh chúng ta hết cả. Nhưng mà nếu mà mệnh mà còn thì may mắn thì chúng ta thì uống thuốc này là ăn chay thì nó cũng có cái tốt của nó, để cái các tế bào ung thư đó chúng ta riêng bệnh ung thư các con nhé. Ngày xưa thầy cũng gần gũi với một số các bác sĩ. Các bác ấy qua nghiên cứu người ta nói riêng bệnh ung thư mà ăn càng ăn đồ bổ thì chết càng nhanh. Vì sao? Chúng ta cứ bệnh bình thường thì chúng ta tầm bổ ăn nhiều đồ bổ á thì chúng ta nhanh hồi sức khỏe. Nhưng riêng bệnh ung thư ăn càng ăn nhiều cái đồ bổ sơn hào hải vị á thì sao? Cái tế bào ung thư nó càng có cái mà nó thì nó ăn. Thì nó ăn nhiều thì nó lại đẻ nhiều, nó sinh sôi nhiều thì nó di căn càng gì? Càng nhanh. Sẽ lại chết càng nhanh. Cho nên có nhiều trường hợp mà bệnh ung thư họ chỉ cần ăn chay trường. Họ ăn gạo lứt muối mè mà khỏi đấy các con. Đấy, tức là họ ăn chay trường mà cái họ ăn chay trường rồi họ uống thuốc nữa thế là khỏi. Còn ở đây thì có cái bài thuốc là củ bạc hà với lá đu đủ nó rất đơn giản, nhưng mà trong quá trình đã uống thuốc là phải ăn chay trường mà phải niệm Phật, tĩnh tâm để niệm Phật nữa. Hoặc nếu mà còn khỏe khỏe thì tụng kinh Địa Tạng được để cho nó tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, tội chướng từ vô thủy kiếp trước của mình thì càng tốt. Cho nên những Phật tử mà lên chùa thầy thì thầy thường khuyên là còn tụng được kinh thì tụng kinh Địa Tạng. Nếu không tụng được kinh thì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng hoặc danh hiệu Bồ Tát Quan Âm hay danh hiệu Đức Phật A Di Đà hoặc danh hiệu Đức Phật Dược Sư tùy theo. Có duyên với chư Phật Bồ Tát nào thì niệm danh hiệu Đức Phật đó là chính. Và cứ thế mà ăn chay mà niệm Phật hay tụng kinh mà hồi hướng. Nếu còn mà mẹ của bạn này mà nếu mà là có tín tâm nếu mà học cái bài lễ Phật y học nữa thì càng tốt. Vì cái bài lễ Phật y học nó rất tốt cho gì? Cơ thể, cho sức khỏe, đặc biệt là những người đang ốm bệnh như thế. Mà bài lễ Phật y học này do Pháp Sư Đạo Chứng ở bên Đài Loan. Pháp Sư là cái người là trưởng khoa bệnh viện u biếu trung ương của Đài Loan. Nhưng chữa được cứu cho bao nhiêu người. Nhưng đùng một cái thì Pháp Sư lại là người bị bệnh ung thư. Đi sang cả Mỹ, sang cả Pháp, sang cả Đức để chữa, nhưng cũng không khỏi. Sau đó, Pháp Sư Đạo Chứng lúc đó còn là bác sĩ ở tại gia thôi, còn là bác sĩ là cư sĩ Phật tử tại gia. Sau đó về nó chán quá thì bác chữa không được, rồi đến những cái đất nước đó rồi mà không chữa được nữa, cho nên cô mới chán quá cô ấy. Tất nhiên y tế Đài Loan nó cũng rất phát triển nha. Như cô là trưởng khoa u biếu của bệnh viện trung ương Đài Bắc rồi, mà Đài Loan rồi mà còn không được. Thì không chữa được, cô ra nước ngoài chữa cũng không được. Sau đó cô về cô chán quá cô mới đi lên chùa cô lễ. Đến một cái ngôi chùa lễ thì gặp được một cụ hòa thượng. Cụ ấy khuyên cô là thôi niệm Phật. Thế bắt đầu là cô mới bắt đầu cô về cô niệm Phật. Thế cô niệm Phật được mấy tháng sau thì bắt đầu thấy bệnh tình nó cứ giảm dần, cô thấy khỏe dần. Và bắt đầu cô đi khám lại thì thấy cái tế bào ung thư nó vẫn còn nhưng nó giảm được 70-80% rồi. Cho nên cô mới nghĩ là Phật Pháp nhiệm màu quá. Cô về gác lại xin làm đơn xin nghỉ việc và gác lại tất cả cô xuất gia làm ni cô. Tức là sư cô đó, ở một cái ngôi chùa Đài Loan. Sau khi làm sư rồi và bắt đầu cô mới nghiên cứu cái phương pháp gọi là lễ Phật y học. Lễ Phật y học. Và cô có biết cả một cái quyển gọi là niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Các con có thể là có người thân nào mà bị bệnh ung thư á, cho người ta nghe cái đọc hoặc là nghe cái đĩa CD hoặc là VCD á, cũng như là đọc sách á, cái của Pháp Sư Đạo Chứng là cái quyển niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư để cho họ có cái tín tâm lên. Và đặc biệt là Pháp Sư Đạo Chứng dạy cái phương pháp lễ Phật y học. Nó rất tốt để nó làm cho cơ thể của mình nó dẻo dai. Cơ thể dẻo dai nó khỏe mạnh, ăn được, ngủ được. Thì đương nhiên cái tế bào tốt ở trong cơ thể chúng ta nó sinh ra. Nó sẽ đánh và nó sẽ tìm, nó tiêu diệt các tế bào lạ, tế bào xấu trong cơ thể. Nó cũng là một cái phương pháp để trợ duyên cho chữa bệnh nữa. Kết hợp với uống thuốc thì rất tốt. Trường hợp này thì thầy nói hơi dài một tí. Vì cũng có thể trong này không chỉ mình bạn này hay là người thân của bạn này đang bị cái bệnh nan y này. Vì bây giờ bệnh ung thư ở Việt Nam chúng ta nó rất nhiều. Cho nên các bạn nào, người thân ở trong này mà có thì nên nói với gia đình, nói với người thân, nói với bạn bè nếu ai có cái bệnh đó thì chúng ta có thể uống cái bài thuốc cái dân gian đó xem, là rất đơn giản đấy các con, thì mọi người sẽ hướng dẫn cho, không có phải mất tiền đâu mà lo, chỉ có mất tiền đi xe buýt hoặc đi taxi lên đây thôi, chứ còn nhà chùa không lấy một đồng tiền nào. Vì vậy mà miễn phí một cách là hoàn toàn 100%, không có phải lo lắng gì về tốn kém chi cả. Mà cái này thì nhiều người khỏi rồi, rất nhiều người khỏi, ít nhất là phải đến khoảng 700 ca bệnh ung thư là bệnh ung thư. Bệnh ung thư mà khỏi nhiều nhất là ung thư vòng họng. Con gái thì bệnh ung thư ngực và ung thư phổi cũng khỏi. Có một vài ca mà ung thư máu và ung thư tụy mà khỏi. Các con xem phim Hàn Quốc mà với ung thư tụy thì chỉ có gì? Có chết không? Mà phải có những trường hợp ung thư tụy mà khỏi. Thì đấy là tiện đây thì cũng nói luôn, cũng có lẽ nhân duyên.